chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau với Khiết Ngân xin được kính chào quý vị thính giả.
Thưa quý vị, cũng tiếp tục chủ đề về nét đẹp trong tình thương bao la của những người mẹ, khó khăn, đau đớn, nguy hiểm và những điều cần tránh trong hành trình mang con đến với cuộc đời. Chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếp phần thông tin chuyên môn với bác sĩ Trần Thị Xuyên.
Rồi bên cạnh cái chuyện thay đổi của cơ thể, cái khó khăn nào bác sĩ nghĩ là lớn nhất và nguy hiểm nhất cho người mẹ trong cái quá trình mang thai?
Tôi thì tôi nghĩ là ngoài cái sinh lý nó thay đổi, cái quan trọng nhất là cái tâm lý. Thì một bây giờ cái cơ thể mình, thứ nhất là hồi nào giờ mình đàn bà, mình trẻ, mình có chồng rồi, mình không có bị những cái gì nó chi phối cái sự cái sinh hoạt của mình. Tự nhiên bây giờ cái cơ thể mình phải mang thêm một cái bầu nữa, nó phải lo cho một đứa bé, rồi tất cả những cái thay đổi nó đến cái sinh lý, nó thay đổi đến cơ thể của mình ha, mà nó làm cho mình cảm giác như là mình không còn như xưa. Rồi thêm cái tâm lý, tại vì cái hormone mà nó tiết ra từ cái bào thai nó cũng ảnh hưởng cái tâm lý của bà mẹ, dễ bị trầm cảm.
Tại sao mình lại dễ bị trầm cảm thưa bác sĩ?
Là tại cái hormone. Có nhiều người cái bào thai nó tiết ra nhiều cái kích thích tố, nhất là thí dụ như estrogen là kích thích tố nữ đó, nó làm nó ảnh hưởng lên cái óc của mình, nó làm thành ra mình bị như vậy chứ không phải mình muốn như vậy.
Nếu như vậy thì mình có cái cách gì để mà mình ngăn chặn cái tình trạng này hay không, hay là cái đó là do mỗi người, mỗi cái phản ứng của cơ thể khác nhau là mình không thể tránh khỏi?
Thường á thì mình ai cũng bị ảnh hưởng hết. Tuy nhiên nếu mà chị em nào mà có được cái sự chăm sóc của chồng hoặc là của gia đình, của người thân, nói chung là mình có một cái gia đình mà thương yêu thì mình đỡ hơn, mình được đỡ hơn, tức là mình được tiếng Anh nó gọi là mình có support, thì nó mình có thể trải qua được những cái đó dễ hơn là mình không có ai cùng lo lắng với mình. Thì nãy giờ là Khiết Ngân chỉ nói là cái chuyện giống như là cái cơ thể của mình thôi. Nhưng mà bây giờ mình nói tới cái chuyện mà thay đổi của cái cơ thể, nó cũng ảnh hưởng tới cái tình dục của người đàn bà nữa. Mà cái đó là rất quan trọng trong cái chuyện sinh hoạt vợ chồng. Thì cái người mang thai không có cảm thấy, có nhiều người không thấy mình còn là sexy nữa, không còn là đẹp nữa, rồi mình bị tàn phá, rồi mình không ham muốn cái chuyện tình dục nữa. Thì đôi khi nếu mà cái một người phối ngẫu của mình, một người partner của mình mà không có hiểu được cái chuyện này đó, thì nó lại ảnh hưởng thêm cái tâm lý của cái người mang thai nữa. Đó, thành ra rồi hồi nãy như Khiết Ngân cũng nói là khi mình lớn, cái bầu lớn lên đó, nằm cũng không được, ngồi cũng không được nữa, là nó mệt mỏi đủ mọi thứ hết, đi thì khó. Thành ra những cái đó nó làm cho cái người đàn bà rất là khổ. Ở bên Úc này nó có một số cái trung tâm, người ta muốn cái người chồng hiểu được cái sự đau khổ của cái người vợ khi mà mang thai, bằng cách họ làm một cái bào thai, một cái giống như mà một cái hình nộm giống y như cái bào thai ấy, xong cho mấy ông đeo vào người đi đi cả ngày. Thì ông nào ông nấy lúc đó mới hiểu là cái sự khổ của người đàn bà mang theo một cái đứa bé ở trong người nặng nề như thế nào.
Cái trung tâm đó ở đâu vậy bác sĩ? Bởi vì Khiết Ngân nghe Khiết Ngân thấy rất là thích, muốn để cho các chị các cô ở nhà đó, nếu mà ngày nào mà cảm thấy người chồng của mình không có hiểu mình lắm đó, thì nên kêu cái người kêu người phối ngẫu của mình tới đây để mà thử. Bởi vì Khiết Ngân nghĩ cái đó là một cái gọi là cụ thể nhất để cho các anh các chú hiểu được. Đúng rồi, không có hiểu được đâu, chỉ có ai mang thai mới hiểu thôi. Ở đâu vậy bác sĩ?
Cái này đó thì không phải chỗ nào cũng có được, phải không? Nhưng mà tôi nghĩ quý vị cũng có thể làm được. Quý vị mua một cái trái banh gì mà mở để rồi làm hai cái dây rồi bắt mấy ông đeo một ngày coi là mấy ông sẽ bị. Tại vì cái thai đó, bây giờ mình nói lại là khi mà cái bào thai nó lớn thì người đàn bà lên bao nhiêu kilo? Thì theo như nếu mà theo trong medicine á, nó khuyên là khi từ cái lúc mà mình có bầu cho cái lúc mình sanh á, vừa mới có bầu cho lúc mình sanh, thì mình chỉ nên khoảng 6 kg cho đến 11 kg cho đến 12 kg thôi. Nhưng mà có một số người đó thì nếu mà mình ốm quá, có những người không bao giờ ăn, bây giờ tự nhiên ăn nhiều hơn thì nó cho mình được tới 18 kg. Nhưng mà nếu mà nhiều nữa thì nó khuyên mình không nên. Thì giờ mấy bà cứ lấy bao gạo bắt mấy ông đeo vào người 10 kg thôi là đủ, không là đủ hiểu rồi. Bắt mấy ông cứ mỗi ngày đeo vào bụng 10 kg xong đi vòng vòng thì mà 24 tiếng là chắc sẽ thương vợ liền.
Em thích bác sĩ nhất là cái chỗ này đó. Hồi đó giờ mình không có nghĩ ra. Đúng rồi, bây giờ không cần bắt cái banh đeo, xách một cái bị lúc nào cũng ập, đeo cái bị cái, giống như đeo cái ba lô ở trước ngực vậy đó. 10 kg thôi, nhưng mà cái đó là đã bớt discount lắm rồi. Đàn ông là mạnh hơn, mà bây giờ mình chỉ cho 10 kg thôi thì các anh các chú sẽ hiểu được thế nào. Hoặc là đứa con nào mà nó nghịch đó, bắt nó đeo cái đó vô người để nó hiểu là mẹ mình đã phải trải qua những cái khó khăn, những cái đau đớn như thế nào. Lúc mà 9 tháng cho nó đeo một tuần thôi bác sĩ.
Mà cái này là đeo thôi đó, chưa có xanh. Khi mà mình bắt đầu chuyển bụng xanh á, thì cái chuyện mà xanh đã là đau đớn, nhưng cái đau khổ nhất là những lúc mà nó co thắt trước khi xanh. Rất là đau lớn. Là những cái lúc đó, đó có nhiều khi nó có những cái biến chuyển mà phải có sự can thiệp của bác sĩ, nếu không cái tính mạng của người mẹ sẽ bị nguy hiểm. Nhất là quý vị mà sinh con so có khi phải 20 tiếng mới sanh xong, thành ra rất là mệt. Ở Úc này tôi thấy họ làm một cái điều rất là hay cho mấy ông hiểu được cái sự đau đớn khi đàn bà sanh, là cho mấy ông vào trong cái phòng sanh chứng kiến cái cảnh cái người đàn bà đang sanh con. Thì có nhiều người đàn ông ra xỉu, không chịu nổi luôn. Thì nói chung là ở đây họ có những cái lớp học để mà dạy cho những bà bầu, nhất là những bà bầu lần đầu tiên có bầu đó, để biết là lúc sanh thì cái gì xảy ra, mình phải làm gì cho cơ thể, mình cần những cái gì đó. Thì cái người chồng mà đi theo được với những cái bà vợ như vậy rất là tốt, là tại vì mới hiểu được cái sự, tất cả những cái sự mà cái khó khăn mà người vợ được phải trải qua trong cái thời gian mang bầu, để mà giúp đỡ cho những người mẹ tương lai.
Lúc nãy bác sĩ có nói về cái vấn đề mà cái lúc mình chuyển dạ, những cái cơn co thắt khi mình chuẩn bị mang đứa con ra đời đó, thì Khiết Ngân nhớ lại, tại vì Khiết Ngân mới có em bé 2 năm thôi, thì chính bác sĩ Xuyên cũng là bác sĩ của Khiết Ngân trong thời gian đó. Quý vị và chị nhớ, giống như là mình mặc dù mình có chuẩn bị đó, nhưng mà mình hiểu được là cái đau nó kinh khủng, mình không có diễn tả được, đúng không chị? Giống như em tưởng tượng là em even em nói nếu mà em có mất đi, tại vì mình nghĩ nó quá là đau đi, mình cứ sợ là mình sẽ không có qua được. Nhưng mà cái điều kỳ diệu, em nghĩ nó không phải chỉ cho một mình em đâu, mà hình như cho tất cả những người mẹ, mà những người bạn bè hoặc là những người mà em hỏi đó, là cái điều đầu tiên mình hỏi khi mình vừa qua cái cơn đau, mẹ em hay dùng cái chữ là thập tử nhất sinh, thì mình vừa hỏi liền, con ok không? Chứ mình chỉ muốn nhìn mà mình biết nó ok hay không thôi, chỉ cần mình biết nó, giống như mình biết là nó giống như lành lặn, là lúc đó là cái cảm giác của mình không còn nghĩ gì tới cho mình chỉ nghĩ tới đứa con. Và em nhớ hoài cái cảm giác đó. Và em nhớ cái câu người ta nói là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Hồi xưa mẹ em nói câu đó mà em không có nhớ. Tới cái lúc mà mình sinh con, mình mới thật sự mình nhớ.
Quý vị đang lắng nghe chương trình Đẹp Hơn Trong Mắt Nhau với Khiết Ngân.
Em nghĩ như bác sĩ nói là mình có những cái lớp dạy những người chồng, dù có đi với vợ, dù có học đi chăng nữa, dù có thể là hiểu một chút, nhưng cũng không thể nào mà trải qua được cái đau đớn, và không thể nào mà có thể nói là đi qua cái nguy hiểm giống như người mẹ khi mà mang đứa con vào đời. Hồi lúc nãy bác sĩ cũng có nói về cái phần mà ví dụ như trước khi sinh, cái cơ thể nó phải co bóp để đẩy đứa con ra. Trong thời gian chuyển dạ đó, bác sĩ nói là có khi nó sẽ nguy hiểm, là để nếu không có sự can thiệp kịp thời của bác sĩ đó thì người mẹ phải chết. Thì như vậy bác sĩ có thể cho mọi người biết sâu hơn một chút xíu nữa là tại sao phải dẫn đến tình trạng mà giống như nếu mà không có ra được là phải chết, bên cạnh cái chuyện đó còn cái gì nữa không bác sĩ? Tại nghe nguy hiểm đến tính mạng, Khiết Ngân cũng thấy rất là lo, và biết là có rất là nhiều người mình không nghĩ, không tưởng tượng là nó sẽ đến như vậy. Đặc biệt là mấy người chồng đó thì không có hiểu, hoặc là những đứa con không có hiểu, thì bác sĩ chia sẻ thêm một chút để cho thính giả có thể biết hơn về những cái khó khăn này.
Thực ra đó là tất cả những nguy hiểm mà thời nay, bây giờ, trong thời, trong cái xã hội bây giờ, thì thực ra nó ít, là tại vì bệnh nhân khi có thai là đi khám thai đều đặn, là bác sĩ đã biết những cái biến chứng, có thể coi như là biết được một phần lớn những cái biến chứng nó có thể xảy ra trong cái lúc mình sanh sắp tới. Và người ta đã ngừa cho mình trước rồi. Thí dụ như là đứa bé nó nằm ngược, nó nằm hai cái chân xuống, khó sanh lắm. Cái đó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm cho mẹ và nguy hiểm cho con. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng đi, đứa bé nó ra nửa chừng, mình không có thể nào sanh nó ra được. Mà nếu mà mình mổ, mà nếu bà mẹ vừa đầy trong bụng, có đồ ăn chẳng hạn, hay là đến lúc bà mẹ mệt quá rồi, thì cái mổ đó nó cũng ảnh hưởng tới cái sinh mạng của cái người mẹ.
Tại sao vấn đề đầy đồ ăn thì nó lại bị ảnh hưởng thưa bác sĩ?
Thí dụ mình ăn no đó, mà người ta đánh thuốc mê mình không có được, nó vào phổi. Mình hít vào phổi, mình ói ra là mình tự hít vào phổi, là mình thường là chết vì cái đó. Nguy hiểm lắm, bởi vậy người ta bắt mình mỗi lần đi mổ hay đi đâu mà đánh thuốc mê là phải nhịn từ 12 giờ tối ngày hôm trước. Là để phòng ngừa cái chuyện đó, không được ăn, không được uống. Là tại khi mình đánh thuốc mê là nó hay ói. Có nhiều người bây giờ người ta không đánh thuốc mê nguyên cái đầu, nghĩa là không có đánh, cái tiếng Anh nó gọi là toàn thân, mà người ta đánh thuốc mê chỉ có phần xương sống thôi. Người ta vẫn không muốn cho mình ăn, tại vì đôi khi nó vẫn ảnh hưởng, nó làm cho mình ói. Mà khi mình ói rồi, nhiều khi mình cớ gì đó mình không có hiểu, gọi là mình không có còn tỉnh nữa đó, mình hít vào phổi là cái đó là chết, bị chết. Đó, nó nguy hiểm. Mà chưa kể là nó có những cái khác. Khi mà mình mổ đó là cơ thể mình nó phản ứng theo vô với sự mổ đó, nhiều khi mình không có đoán trước được. Thành ra bao giờ nó cũng vẫn là mổ, mà nhất là mổ khẩn cấp là rất nguy hiểm. Thành ra bởi vậy mình mổ mà mình có plan trước rồi thì nó khác. Và hồi nãy Khiết Ngân cũng có nói một câu là đau khổ như vậy, nhưng khi đứa con ra là tự nhiên mình hỏi con làm sao. Thì cái đó, những người mẹ mới hiểu là khi mình sanh rồi, ông trời ông cũng hay lắm, ông làm tự nhiên mình thương cái đứa con liền. Quý vị nào là mang thai lần đầu tiên không biết thế nào là tình mẫu tử.
Đúng vậy.
Tôi hồi đó cũng vậy, cứ đi theo bà chị hỏi về tình mẫu tử là gì, làm sao chị thấy làm sao. Chị nói tự nhiên sanh ra là thương. Thì mình cũng không biết, đến lúc mình sanh rồi là tự nhiên mình thương. Và mình sẵn sàng chết cho đứa con của mình. Thành ra từ những cái đó, mình mới thương mẹ mình. Là mẹ mình đã sanh mang nặng, đẻ đau. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, còn nuôi mình bao nhiêu năm nữa.
Chị nói, bác sĩ nói đến đây làm Khiết Ngân nhớ rất là rõ ràng. Bởi vì hai đứa con Khiết Ngân đều cho bú sữa mẹ. Khiết Ngân nhớ trước đó là có mấy chị khách của mình cũng khuyên, tại vì họ cũng thương mình, nói là em ở trong giới nghệ sĩ như vậy hay là em trong giới làm đẹp thì nếu mà được thì em bơm sữa đi, em đừng có cho con bú thì nó sẽ hư ngực. Nhưng mà thật sự lúc đó đó mình không còn nghĩ gì tới cái đẹp của mình nữa, mà mình chỉ nghĩ là con khát sữa, là nếu mình được là mình cho nó bú. Khiết Ngân nhớ là Khiết Ngân cho em bé bú là cái tại vì mình không có quen đó chị, lần đầu tiên nó làm máu nó chảy trên cái trong cái khi mà nó nút, mà bác sĩ nói với em nếu như mà em ngưng lại, nếu mà em không cho, em quyết định em nên không cho nó đi, tại vì nếu mà em không cho thì mấy bữa nó sẽ lành. Nhưng em hỏi nếu không cho vài bữa em có cho được không, thì bác sĩ mới nói không, nếu không cho thì những ngày đó nó sẽ hết sữa luôn. Thì em còn nhớ rất là rõ lúc đó mỗi lần mà Edgar nó bú đó là giống như em có cảm giác mồ hôi nó đổ từng chân tóc luôn, bởi vì nó rất là đau. Quý vị tưởng tượng một vết thương mà cái ngực mình thì nó sensitive, thì lúc đó mỗi lần nó nút là cái từng lỗ chân lông của em nó tươm, giống như mình tươm máu vậy. Nhưng mà em vẫn làm, và cuối cùng thì cái vết thương trên ngực nó lành, và sau đó thì mình cho con bú. Để nói lên được là tất cả những gì mà người mẹ mình có thể làm được, dù là đau đớn, dù là giống như chị nói lúc nãy thập tử nhất sinh, nhưng vì tình thương con mình đều làm được hết. Và không ai có thể làm thay thế được cho người mẹ, đúng không chị?
Đúng rồi. Mình nói cái này mình cũng dễ bị xúc động vì mình thương mẹ. Ở đây á, tôi cũng muốn nhấn mạnh một điều là mẹ mình thương mình, mang nặng để đau sinh ra mình và nuôi mình cho đến lớn. Mình bây giờ có con, mình rất là thương con. Nhưng mà tôi muốn nhắc cho các bà mẹ là mình thương con bao nhiêu thì mình nên thương mẹ bấy nhiêu.
Thưa bác sĩ, lúc nãy đó bác sĩ có nói với chia sẻ với mọi người là trong cái quá trình mang thai thì cơ thể của người mẹ thay đổi rất là nhiều, và Khiết Ngân còn biết là có những người nhiều khi bị bệnh nhưng mà họ kiên quyết không uống thuốc bởi vì sợ là ảnh hưởng đến đứa con. Thì ở cái vai trò là một bác sĩ thì xin bác sĩ cho một cái lời khuyên chuyên môn để cho những người mẹ đang mang thai hoặc là sắp mang thai hiểu được.
Khi mà bắt đầu mang thai, mình biết là mình mang thai. Nếu mà quý vị nào plan sẽ mang thai thì cẩn thận từ lúc đầu, tức là mình uống những cái thuốc gì mình check với bác sĩ xem là nó có ảnh hưởng cái chuyện không. Là tại vì khi mà mình đang thai, quý vị mà biết là quý vị đã mang thai rồi á, thí dụ như bây giờ kinh trễ một tuần, bác sĩ thử ra mang thai thì bác sĩ sẽ tính cái bào thai đó là 5 tuần chứ không phải là 3 tuần, 2 tuần hay 1 tuần. Thành ra trong cái thời gian đầu đó mình không biết là đôi khi mình cũng đã làm những cái chuyện mà nó không tốt. Thì nói chung mình plan cái chuyện mang thai, bắt đầu mình uống một cái loại thuốc bổ. Nó có nhiều loại thuốc bổ khác nhau, nhưng cái quan trọng nhất là nó có cái folic acid. Thì folic acid nó làm cho cái nó kêu là cái neurotype, tức là cái hệ thống thần kinh của cái đứa bé nó được hoàn hảo, nó không có bị defect. Tại defect là có thể mai mốt nó bị đi không được hay cái gì đó. Rồi á, trong khi mà mình bắt đầu muốn mang thai thì quý vị nên tập, nên có những cái để cái thời gian để tập thể dục, thấy không? Thì nói chung ra mình không có mang thai mình cũng nên tập thể dục. Tôi khuyên lúc nào bệnh nhân cũng nên có cái sự một cái tập thể dục mà nó thích hợp với mình để mình làm suốt đời. Nhưng mà trong lúc mang thai càng nên tập thể dục cho nó khỏe mạnh. Thì mình không cần phải làm những cái chuyện quá độ, nhưng mà phải tập. Nếu mà quý vị nào không có biết, đi bộ luôn luôn là tốt nhất, không hại gì cả. Rồi có nhiều người muốn chạy thì cũng không có sao.
Em nghe nói là trong thời gian mang thai thì cử động mạnh có thể nguy hiểm đến thai nhi. Thì như vậy xin bác sĩ cho biết là nếu mà mình chạy bộ thì mình có bị động thai hay không?
Thường á, nếu cái bào thai mình khỏe mạnh á thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Tại có nhiều người bệnh nhân sợ lắm, lần đầu tiên mang thai. Rồi cái có nhiều người nếu mà bị sảy thai hoài thì người ta sợ, người ta không dám làm gì hết. Nhưng mà thực ra quý vị, có nhiều người ta mang thai, người ta không thích cái bào thai đó, làm đủ kiểu nó cũng đâu có ra. Thành ra cái bào thai khỏe mạnh nó không có sao. Tuy nhiên, thí dụ như quý vị nào cẩn thận, như mình trước khi mang thai thì mình plan để mình có mang thai. Khi bắt đầu mình mang thai rồi, trong vòng 3 tháng đầu là quan trọng nhất. Thì quý vị nên nên cẩn thận. Mà cái quan trọng nhất là gì? Đừng hút thuốc, đừng uống rượu, đừng xài ma túy, đừng uống những cái loại thuốc mà mình không biết nó là cái gì. Nhất là quý vị, nhiều khi mình ra ngoài mình đi mua những cái supplement, những cái loại mà nó bổ nhưng mà nó không có trong cái medicine ở quý vị uống đó, nó không có tốt cho đứa bé. Thành ra luôn luôn check với bác sĩ của mình nếu mình muốn uống cái đó. Để đương nhiên là không uống rượu, không hút thuốc là đúng rồi, tại vì nó ảnh hưởng thẳng tới cái bào thai.
Và như Khiết Ngân nghĩ đó, một đứa con nó là niềm vui không phải là của một người mẹ mà nó là cả một gia đình, cho cả người cha và người mẹ. Nhưng khi mang thai thì chỉ có người phụ nữ phải chịu đau đớn thôi. Cho nên các ông chồng phải hiểu và phải thương giùm cho những người vợ của mình. Họ là những người phụ nữ yếu đuối nhưng mà thật ra là họ rất là phi thường để quyết định mang một đứa con vào cuộc đời. Nhất là thời buổi bây giờ, chị thấy không? Rất là bận rộn, người phụ nữ cũng phải đi làm giống như là ngày xưa. Cho nên ngày xưa người ta nói thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ. Nhưng em thấy bây giờ thiên chức của người phụ nữ là làm rất là nhiều thứ, đúng không bác sĩ?
Thiên chức của người mẹ bây giờ là làm everything.
Thậm chí cái đó là chưa kể những trường hợp những người vừa là mẹ mà vừa là cha luôn. Em có những khách hàng rất là tội nghiệp, cái đi qua cái thời gian mang thai một mình. Không có được sự động viên của người đàn ông bên cạnh mình, hoặc là thậm chí đau đớn hơn là phải nhìn thấy người đó đi với một người nào khác mà mình thì phải mang đứa con trong bụng, mà với cái tình thương yêu của người mẹ thì họ không nỡ bỏ đứa con đó. Cho nên là em cá nhân em khi mà thực hiện chương trình này là em muốn xem đây là một cái lời cảm ơn đến tất cả những người mẹ đã hy sinh bằng cách này cách khác để làm cho cuộc đời có thêm những tiếng khóc trẻ thơ và có thêm những cái tiếng cười của cho cuộc sống của mình.
Tôi thấy là cái chương trình này Khiết Ngân thực hiện trong cái ngày trong cái dịp Vu Lan là rất là thích hợp, và tôi nghĩ là tôi hy vọng nó sẽ mang lại rất nhiều những cái bổ ích cho quý vị, và nó mang được nhiều cái an ủi cho tất cả những bà mẹ đã mang nặng đẻ đau. Và tôi cũng mong rằng những người con sẽ chăm sóc những người mẹ được nhiều hơn nữa.
Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây tạm chấm dứt. Một lần nữa, Đẹp Hơn Trong Mắt Nhau xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần tới. Nếu quý vị có những thắc mắc hay yêu cầu đề tài gì, xin email về địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au.